so good. Thật sự như chắc miễn thịt luôn. Dạ, hãy nhẹ được cái sự.
Dạ, bây giờ xin tất cả chúng ta mở bài học ra. Bài C của Nguyễn Năm. Nước trời, thêm ba ẩn dụ về nước trời. Và xin chúng ta mỗi người mở Kinh Thánh ra để trước mặt đi ha. À, chúng ta sẽ đọc ở trong Matthew 21 câu 28 cho đến 22 câu thứ 14. Matthew đoạn 21. Xin chúng ta mở ra để dễ theo dõi ha. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì trong những tuần qua đó, chúng ta đã học về những ngày của tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn. Tức là cái tuần lễ cuối cùng mà Chúa Giê-xu còn sống ở trên đất này, ở trong thân xác con người. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút ha. Trong những bài trước thì anh chị em còn nhớ không? Chúa Giê-xu đến nhà La-sa-rơ vào ngày nào? Ngày thứ mấy? Chúa Giê-xu đến nhà La-sa-rơ vào ngày thứ sáu. Tức là trước cái lễ vượt qua bao nhiêu ngày? Sáu ngày trước lễ vượt qua, phải không? Kinh Thánh ghi rõ cho chúng ta ha. Đi đâu? Ngày thứ bảy Chúa đi đâu? Không biết có cái máy của anh chị em nào hay là cái máy của tôi bị rột rẹt quá đó. Ngày thứ bảy đó thì Chúa nghỉ ngơi ở tại nhà của Lazarus ha. Rồi Chúa ngày Chúa Nhật Chúa đi đâu anh chị em nhớ không? Đây là bắt đầu của cái tuần lễ cuối cùng đó. Chúa vào
thành Jerusalem.
Dạ phải. Cảm ơn cô Dung ha. Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Nhưng mà vào thành rồi thì Chúa đi đâu? Chúa đi vào đền thờ. Vào đền thờ rồi Chúa làm gì? Chúng ta biết là khi vào đền thờ thì Chúa Giê-xu làm gì? Ngày Chủ nhật đó. Chúa đi một vòng. Vòng. Hả? Khi Chúa nhìn quanh một vòng rồi, Chúa đi ra, Chúa đi trở về, phải không? Ngày thứ hai Chúa đã làm gì? Có điều gì xảy ra trong ngày thứ hai của cái tuần thánh á?
Mấy người buôn bán dùng đền thờ.
Dạ, yeah, Chúa dẹp sạch đền thờ. Rồi gì nữa? Có câu chuyện nào nữa không trong ngày thứ hai? Dạ. Chúa quở cây vả không trái. Đó là hai cái điều, hai cái câu chuyện xảy ra ở trong ngày thứ hai, phải không? Như vậy thì tôi muốn hỏi thêm một chút nữa ha. Chúa dẹp sạch đền thờ trong ngày thứ hai đó là Chúa dẹp sạch đền thờ lần thứ mấy?
Lần thứ hai.
Dạ, lần thứ hai. Lần đầu thì ở trong sách nào chép? Anh chị em nhớ không?
Sách Văn.
Dạ, yeah, lần đầu trong sách Văn. Chúng ta nhớ ha, bốn sách Phúc Âm. Lần đầu ở trong sách cuối, mà lần thứ hai ở trong sách đầu. Chúng ta nhớ vậy ha. Một điều nữa chúng ta cũng cần nhớ đó. Là lần đầu thì chép ở trong sách Văn, tức là sách cuối đó, thì lại là ở trong năm chuẩn bị. Nhưng mà lần thứ hai chép ở trong sách Matthew là sách đầu tiên của bốn sách phúc âm, thì ở trong năm nào? Năm nào? Dạ, năm khổ nạn là năm chúng ta đang học đây ha. Như vậy thì chúng ta thấy à, câu chuyện dẹp sạch đền thờ đó dạy cái điều gì về thuộc linh? Cái bài học thuộc linh là gì?
Tẩy sạch tâm linh.
Dạ. Tẩy sạch.
Tẩy sạch cái tâm linh.
Tấm lòng ha. Tấm lòng cần được tẩy sạch. Dân Do Thái ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay. Còn cái câu chuyện mà quở cây vả không trái đó thì dạy chúng ta điều gì?
Dân Do Thái ngày sống phải có kết quả.
Ồ, cảm ơn Ẩn, rất chính xác. Tưởng là không nhớ ha, giỏi ghê á. Đời sống phải có kết quả. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ học về ẩn dụ. Ở đây nói rằng chúng ta sẽ học thêm 3 ẩn dụ về nước trời. Bây giờ trước khi học thì xin cho biết ẩn dụ là gì? Ẩn dụ có nghĩa là gì?
Một cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày mà có một cái ý nghĩa thuộc linh.
Dạ. Ẩn dụ thì thường Chúa Giê-xu dùng một cái câu chuyện ở trong cuộc sống thực tế hàng ngày đó để dạy một chân lý thuộc linh. Bây giờ xin cho biết nguyên tắc giải nghĩa ẩn dụ là như thế nào? Mỗi một ẩn dụ có bao nhiêu sự dạy dỗ?
Một chân lý thuộc linh.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô Dung. Mỗi một ẩn dụ chúng ta nhớ chỉ có một chân lý thuộc linh chính mà thôi. Đó là cái điều mà quan trọng và chúng ta phải để ý để rút ra cái bài học căn bản cho mỗi cái ẩn dụ. Bây giờ ở đây ẩn dụ thứ nhất đó là hai người con. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra ở trong Matthew đoạn 21 từ câu 28 cho đến câu thứ 32. Bây giờ xin cứ mời một người nào đó mở ra trước, xin đọc giùm ha.
Dạ, mình sẽ được đọc lời ví dụ về hai con trai.
Mình bị miêu anh Minh.
Sao vậy?
Lấy.
Dạ nghe.
Dạ. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn chẳng tin người.
À, chúng ta thấy ở trong câu chuyện này có mấy người con? Có hai người con ha? Dạ, có hai người con. Mà cái người con thứ nhất á, khi mà cái người cha nói với người con là: con ơi, bữa nay hãy ra làm vườn nho đi. Thì trả lời là vâng, rồi không có đi. Người con thứ hai đó thì thế nào? Ban đầu thì nói là không, nhưng mà sau đó thì nghĩ lại và đi. Điều Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta ở đây là gì? Chúng ta thấy điều mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ở đây là gì?
Sự vâng lời.
Sự vâng lời. một cái đời sống mà được thay đổi, một đời sống biết vâng lời, quan trọng hơn là những cái lời nói suông ha. Mình hứa thì mình phải làm. Ở trong Thi Thiên có nói rằng hãy hoàn nguyện những điều mà chúng ta đã hứa nguyện với Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta để qua cái ẩn dụ này chúng ta cũng học được một điều như vậy. Đó là chúng ta cũng cần lắm phải trung tín khi mà chúng ta hứa nguyện với Chúa điều gì. Nhưng mà sự dạy dỗ ở trong cái ẩn dụ này đó là Chúa muốn nói đến hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất đó là người Pharisee và các trưởng lão Do Thái. Chúng ta thấy đặc điểm của người Pharisee là gì? Đặc điểm của người Pharisee là gì? Họ là những người như thế nào?
Làm theo mấy lời truyền khẩu, không có làm theo lời Chúa.
Dạ, dạ, họ giữ lời truyền khẩu. Chúng ta biết rằng người Pharisee là những người mà họ giữ luật pháp Môi-se hết sức là nghiêm ngặt. Tuy nhiên, họ còn thêm vào đó lời truyền khẩu của loài người. Và người Pharisee cũng như người Sadducee, Chúa quở trách họ là những người như thế nào? Có phải là những người công bình, những người đạo đức tốt không? Hay là người gì?
Đạo đức giả.
Đạo đức giả, giả hình. Phải không? Chúa thường gọi họ là kẻ giả hình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những người Pharisee và các trưởng lão Do Thái đó, họ là những người giả hình. Họ mặc dù giữ luật pháp Môi-se nghiêm ngặt, tự cho mình là người công bình, nhưng mà họ cứ tiếp tục tìm kiếm cái sự công bình đó bằng cái việc làm, chứ không phải bởi đức tin. Họ không có đến, họ không có nghe Giăng Báp Tít để mà tìm đến Chúa Giê-xu, tìm cái sự công bình bởi đức tin như Chúa muốn. Bây giờ cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai đó là những người thâu thuế và phường đĩ điếm. Chúng ta biết trong thời của Chúa Giê-xu, những người thâu thuế là những người có thể gọi là Do Thái gian ha. Người Do Thái mà cộng tác với đế quốc La Mã, làm việc cho đế quốc La Mã. Họ thu thuế trội hơn cái số thuế quy định để bỏ túi riêng, để làm giàu một cách bất chính. Và đó là lý do mà người Do Thái rất là ghét. Và chúng ta thấy ở đây, những người thâu thuế, phường đĩ điếm, cái nhóm người thứ hai này là những người công khai phạm tội, tức là cái tội của họ làm ai cũng biết hết. Nhưng mà có đặc biệt gì? Qua sự giảng dạy của Giăng Báp Tít á, họ ăn năn, rồi họ cũng tìm sự công bình bởi đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu Christ nữa. Cho nên bài học cho chúng ta biết rằng đó là những người sẽ được vào nước trời. Nhưng mà không phải, bài học cũng nói thêm cho chúng ta một điều lưu ý đó, là không phải Chúa đóng chặt hết các cửa, không có cho người Pharisee vào nước trời. Chúa vẫn cho họ còn có cơ hội. Đó là gì? Chúng ta thấy rằng họ sẽ được vào nước trời, nhưng mà sau những cái người đã phạm tội như người thâu thuế và phường đĩ điếm, Chúa vẫn cho họ cơ hội. Như vậy thì bài học buổi tối hôm nay ẩn dụ về hai người con đó. Cái nhóm đầu đó thì nói về người Do Thái, và nhóm thứ hai thì nói về những tội nhân thật sự nhận biết mình là tội nhân. Bây giờ cái ẩn dụ thứ hai, xin chúng ta đọc từ đoạn 21 câu 33 cho đến câu thứ 46. Dạ, xin mời một người đọc.
Dạ, con đọc 33 tới 46. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp. rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác trong đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sao hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng, người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà, ấy là việc Chúa làm, vả là một sự lạ trước mặt chúng ta hay sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pharisee nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. Họ biện cách để bắt Ngài, xong sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Ở đây chúng ta dùng phương pháp quan sát để chúng ta tìm hiểu cái phân đoạn Kinh Thánh này. Trong cái phần Kinh Thánh mà cô Dung vừa đọc, chúng ta thấy trong cái ẩn dụ này có mấy nhóm người hả thầy? Mấy? Bây giờ mình đi lần lượt thì mình sẽ biết ha. Thứ nhất là ở câu 33 đó, người chủ nhà kia có trồng một vườn nho, tức là chủ vườn nho, phải không? Cái nhóm thứ nhất đó là chủ vườn nho. Rồi thứ hai đó là gì? Rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác, tức là ông chủ vườn nho đi qua xứ khác, còn cái vườn nho để lại cho người ta mướn. Như vậy cái nhóm thứ hai đó là những kẻ trồng nho mướn, mướn cái đất, mướn cái vườn đó để trồng. Rồi sao nữa? Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu qua lợi. Như vậy thì cái nhóm thứ ba đó là các đầy tớ của cái ông chủ vườn nho. Rồi thế nào? Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Tức là dùng bạo lực ha. Rồi người chủ này sai đầy tớ khác đông hơn, họ cũng đối đãi cách đó. Sao hết, chủ sai chính con trai của mình, tức là thứ tư đó là con trai của chủ vườn nho. Bây giờ chúng ta thử dùng phương pháp quan sát để chúng ta biết được đó là có bốn cái nhóm người mà Kinh Thánh đề cập đến. Thứ nhất, chủ vườn nho đó ý chỉ về ai?
Đức Chúa Trời.
Dạ, chủ vườn nho đó là Đức Chúa Trời. Như vậy thì vườn đó là gì? Vườn nho đó nói về cái gì?
Đất nước Do Thái.
Thấy không? Phải vườn nho nói về nước Do Thái không?
Thế gian đó cô. Nói về thế gian thì rộng hơn.
Dạ, vườn nho ở đây đó là nước Đức Chúa Trời. Chủ vườn nho là Đức Chúa Trời. Như vậy thì những cái người thuê vườn nho đó là ai? Để trồng nho đó là cái giới lãnh đạo Do Thái. Và đầy tớ của người chủ vườn nho là ai đây? Ý chỉ về ai? Ai mà đến để mà thâu qua lợi, để nhìn cái kết quả mà bị đánh, bị giết, đó là ai vậy? đó là những tiên tri của thời cựu ước. Yeah. Đó là những tiên tri thời cựu ước ha. Rồi con trai một của chủ vườn nho thì chúng ta biết rồi, phải không? Đó là ai? Dạ, Đức Chúa Giê-xu. Như vậy chúng ta nhắc lại một lần nữa ha. Vườn nho ở đây là ước Do Thái, chủ vườn nho là Đức Chúa Trời, người thuê vườn nho là giới lãnh đạo Do Thái, đầy tớ của ông chủ đó là những tiên tri thời cựu ước, con trai một của ông chủ đó là Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ qua ứng dụ này, chúng ta thấy chủ đòi qua lợi nơi cái người thuê, tức là đòi cái gì? Cái kết quả. Phải không? Cũng giống như cái trường hợp mà Chúa Giê-xu đi ngang qua cây vả. Chúa cũng tìm trái ở trên đó, tức là Chúa muốn thấy cái kết quả của cái cây đó. Trong hai câu chuyện này, đều đề cập đến cái số phận của dân Do Thái. Và giới lãnh đạo Do Thái nữa. Họ sẽ bị lấy mất nước Đức Chúa Trời. Ở trong 21 câu 43 đó. Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi. Và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Sự dạy dỗ chính của ẩn dụ này là gì? Đó là lòng kiên nhẫn, tình yêu thương của người chủ trong cái việc tìm kết quả mà ông muốn có, đó là cái quê lợi từ cái vườn nho, hay là những cái sự sinh lợi từ cái vườn nho đó. Bây giờ tại sao ở đây đang nói về vườn nho thì lại nói đến đá gốc nhà? Xin chúng ta ghi ra bên ngoài của cái sách đi ha. Để một lát tôi là quên. Ở cái chỗ ẩn dụ hai người con á, chúng ta ghi số 1 nhỏ câu chuyện. Ở trang 58 đó. Sau đó chúng ta sẽ ghi số 2 nhỏ là dạy dỗ. Ở trang 60 chúng ta ghi ở bên ngoài cái chỗ ẩn dụ người thuê vườn nho đó, chúng ta ghi số 1 nhỏ câu chuyện. Chúng ta ghi số 2 nhỏ quan sát. Số 3 nhỏ là giải thích. Số 4 nhỏ là dạy dỗ chính. Chúng ta ghi luôn đi ha. Và số 5 nhỏ là đá gốc nhà. Chúng ta xem ở trang 61 đó. Bây giờ tôi kính mời một người đọc Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 42. Một anh chị em khác đọc Thi Thiên 118 câu 22, 23.
Yeah.
Rồi một người nữa đọc Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 10, câu 11. Tức là ba phần kinh thánh để chúng ta đọc ha.
Mình xin được đọc câu 42. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh. Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu gốc nhà. Ấy là việc Chúa làm, và là sự lạ trước mặt chúng ta hay sao?
Yeah. Một câu nữa ở trong Thi Thiên.
Bài Thi Thiên 118 câu 22-23. Đoạn hòn đá mà thợ xây lội ra đã trở nên đá đầu gốc ngạ. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi.
Dạ. Ở trong công vụ đoạn 4 câu 10 câu 11.
Công vụ đoạn 4 câu 10 câu 11. Thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều có biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là đá, là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên hòn đá gốc nhà.
Dạ, cảm ơn Giê Phúc. Thì như vậy chúng ta thấy trong cả ba cái câu kinh thánh này, ba phần kinh thánh này, cho chúng ta biết một điều đó. Như bài học nói, trong cái thời Chúa Giêsu thì đá gốc nhà đó là một cái viên đá đầu tiên đặt khi mà xây nhà. Nó quan trọng phải không? Từ cái khởi điểm đó. Rồi trong thời nay đó thì đá gốc nhà thường được dùng như một cái vật trang trí hay là kỷ niệm ở trong cái tòa nhà đó. À, tôi không biết nó có giống với cái lễ mà đặt viên đá đầu tiên hay không ha. Rồi chúng ta cũng thấy như thế này. Bài học nói rằng Chúa Giêsu bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Nhưng mà Đức Chúa Trời khiến Ngài nên đá đầu gốc nhà. Tức là thế nào? Bỏ tức là vô dụng, không có xài được nữa. Nhưng mà bây giờ trở nên đá đầu gốc nhà, mà nếu như cái định nghĩa ở trên, theo cái phong tục ở trên mà chúng ta học biết đó, thì cái viên đá gốc nhà đó nó trở nên quan trọng, cái hòn đá gốc nhà nó quan trọng lắm. Như vậy thì từ cái chỗ mà bị giới lãnh đạo coi thường, khinh bỉ, Đức Chúa Trời đã làm cho, đã khiến cho Ngài trở nên đá đầu gốc nhà, tức là đặt Chúa Giêsu ở một cái vị trí quan trọng nhất. Có ai còn nhớ có một cái câu kinh thánh ở đâu chép là cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đưa Ngài lên rất cao đó không? Có ai nhớ câu đó không? Ở đâu chép?
Philip đoạn 2.
Dạ, yeah, đoạn 2 câu mấy? Ai giỏi quá vậy? Chúng ta thấy khi mà Chúa hạ mình xuống ha, vâng phục Đức Chúa Cha, chịu sỉ nhục, chịu chết, hy sinh vì cớ mỗi một chúng ta, tội lỗi của chúng ta chất trên Ngài đó, thì cũng vì cái điều đó, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy đó là một cái điều mà ở trong cái ẩn dụ này cũng dạy dỗ chúng ta điều đó. Khi Chúa Giêsu bị giới lãnh đạo Do Thái làm cho phải nói rằng đối xử thậm tệ đó ha, thì Chúa Trời đã khiến Ngài, đã làm cho Ngài, đã đặt Ngài ở một cái vị trí, một cái địa vị hết sức là quan trọng, giống như Philip nói. Bây giờ chúng ta ghi ở trong cái phần kế tiếp, đó là đá vấp chân. Xin mở trang 62 đó. Đá vấp chân. Chúng ta thấy ở đây những cái thầy tế lễ cả người Pharisee là biết Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài, cũng như nói về điều sẽ xảy ra cho họ nếu mà họ khước từ ơn cứu rỗi của Chúa. Những cái người mà rơi trên hòn đá đó thì bị dập nát. Người mà bị hòn đá đó rớt nhầm thì bị tan tành, đằng nào cũng chết. Nói cách khác thì những cái người mà loại bỏ hòn đá này sẽ giống như những người mà không có chịu giao cho chủ cái vườn nho, cái phần kết quả ở trong cái ẩn dụ người thuê vườn nho đó. Thì chúng ta thấy khi mà đã chối bỏ, đã giết hại con một của chủ vườn nho thì thế nào? Sẽ bị tiêu diệt. Ở trong Phi-e-rơ Gia-ra nhất đoạn 2 thì có nói đến cái điều đó là cái hòn đá khiến cho con người vấp váp và là hòn đá lớn khiến cho họ sa ngã ở trong câu thứ 7 đó. Thì chúng ta cũng nhớ lại ở trong quyển 4 bài 6A, bài học nhắc lại cho chúng ta nhớ là khi nói về những tảng đá gây vấp ngã đó thì có một điểm mỗi người chúng ta trong đời sống rất là dễ nói là sống đạo giữa đời hay là sống đạo ở trong cộng đồng cơ đốc thì cũng rất dễ dàng mỗi một chúng ta gây vấp phạm cho người khác hoặc người khác gây vấp phạm cho chúng ta là cớ vấp phạm cho chúng ta. Anh chị em còn nhớ vấp phạm, cớ vấp phạm là gì không? Mình nghe hoài câu đó quen quá, phải không? Cớ vấp phạm hay là gây cớ vấp phạm nghĩa là thế nào?
Làm cho người khác phạm tội.
Làm cho người khác bị thế nào? Phạm tội. Khiến cho họ phạm tội. Rồi sao nữa? Khiến cho họ sa ngã. Vì cớ lời nói của chúng ta, vì cớ hành động của chúng ta mà làm cho người khác bị vấp ngã, bị sa ngã, bị phạm tội. Cái đó gọi là cớ vấp phạm. Thì bây giờ có một cớ vấp phạm mà bài học ở trong quyển 4 nhắc nhở mỗi chúng ta đó. Tất cả những cái cớ vấp phạm khác mình làm cho người khác bị vấp ngã, bị phạm tội thì lời nói của mình hãy xét lại và từ bỏ. Việc làm của mình, việc nào mà gây tổn thương cho người khác, làm cho người khác phạm tội, lầm bầm, giận dữ gì đó thì phải từ bỏ. Nhưng mà có một điều gây vấp phạm cho người khác mà lời của Chúa nói rằng chúng ta đừng có bỏ đi. Chúng ta cứ giữ cái điều đó. Đó là gì?
Vấp phạm thuộc linh.
Vấp phạm thuộc linh có nghĩa là thế nào?
Nói gì Chúa cho người ta mà người ta giận, người ta không có nghe mình, người ta gây hấn với mình những gì Chúa.
Dạ, cảm ơn Diễm Phúc. Ở trong bài học của quyển 4 nhắc nhở mỗi chúng ta, khi chúng ta gây vấp phạm cho người khác bằng cách là chúng ta nói về Chúa cho họ, thì cho dù họ có nổi giận, có họ phạm tội nóng tính, giận dữ gì đó, thì chúng ta cũng đừng vì cớ đó mà nản lòng, mà bỏ cuộc, không làm chứng nữa. Chúng ta nói về Chúa thì chúng ta cứ tiếp tục nói. Như ở trong Tân Ước nói rằng, bất luận gặp thời hay không gặp thời, cứ nói. Cứ tiếp tục nói, cho đến khi nào lời Chúa đụng đến tấm lòng của họ, làm cho họ ăn năn tiếp nhận Chúa để trở nên con cái Chúa như chúng ta thì thôi. Chúng ta đừng có bỏ cuộc. Chỉ có một cớ vấp phạm đó là lời Chúa, bài học ở trong quyển 4 nhắc nhở chúng ta đừng có từ bỏ ha, đừng có bỏ cuộc. Bây giờ, phản ứng của người đến với Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì bày tỏ tấm lòng họ thực sự ra sao, nó cũng quyết định cả tương lai của người ấy. Khi Chúa Giê-xu còn là hài nhi, thì Simeon báo trước cuộc đời của Chúa Giê-xu đó là sẽ đem lại nhiều kết quả khác nhau. Chúa Giê-xu đã được định để gây ra sự vấp ngã và cũng dấy lên nhiều người. Và chúng ta thấy ở trong bài học này thì Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu cũng là hòn đá vấp chân, gây vấp ngã, nhưng mà cũng là thế nào? Dấy lên nhiều người. Nghĩa là ai thuộc về Chúa, ai tin Chúa thì nhất định sẽ được chúc phước, sẽ được ban ơn. Còn người nào vì cớ Chúa mà vấp ngã đó, khi mà nói về Chúa mà họ không tin, họ trở nên giận dữ, chống đối, bắt bớ, thù nghịch với lời của Chúa, với những người đi ra rao truyền lời Chúa, thì họ cũng giống như là cái chỗ mà chúng ta học ở trên đó, rơi nhầm hòn đá đó thì sẽ bị rơi trên hòn đá đó thì bị dập nát, mà hòn đá nó rơi trên người thì sẽ bị tan tành. Bây giờ chúng ta đi sang cái ẩn dụ thứ ba, là ẩn dụ tiệc cưới. Chúng ta ghi bên ngoài số 1 nhỏ, khách được mời trước. Số 2 nhỏ, người được dự tiệc cưới. Số 3 nhỏ, người bị ném ra ngoài. Và xin chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu thứ 14. Như vậy nó hơi dài cho nên có thể chia làm hai người đọc được không? Xin mời một người đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 6 và một người nữa đọc từ câu 7 cho đến câu thứ 14.
22 đoạn 1 hả?
Dạ. Hai câu 1 cho đến câu 14.
Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng trước thiên đàng giống như một người vua kia làm tiệc cưới cho con mình, nhưng sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không nếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác, đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng, tiệc cưới đã dọn xong rồi, xong những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy các người, chỉ các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, kẻo gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất lận giữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỏi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng nó ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì cứ nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn.
Chúng ta thấy ở trong cái ẩn dụ này, từ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, chúng ta thấy gì? Ở trong câu thứ hai thì nói rằng nước thiên đàng giống như vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Bây giờ lần thứ nhất á, ở trong câu thứ ba, Chúa sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc, nhưng mà họ thế nào? Từ chối, không chịu đến. Ở trong câu thứ ba đó, không chịu đến, thì vua lại sai một đầy tớ khác và dặn hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã đi sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng mà trong câu thứ năm cũng cho chúng ta thấy là họ không có đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, việc mình đường mình đi. Như vậy thì chúng ta thấy hai lần mời đều từ chối, thiệt là lạ lùng, phải không? Bây giờ ở đây thì ở trong 22 câu thứ 6 đó, nói gì? Còn những kẻ khác bắt đầy tớ vua, mắng chửi và giết đi. Chẳng những không có chịu nghe cái lời mời đó, không có đáp lại lời mời đó, mà còn làm gì nữa? Hành hung người ta ha. Mắng chửi và giết đi. Rất là đáng tiếc. Trong câu 22, câu thứ 7 đó, vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng họ bị tiêu diệt. Giống cái câu chuyện của cái ẩn dụ mà người làm công ở trong vườn nho gian ác đó. Những cái người mà thuê vườn nho gian ác đó, đánh giết đầy tớ của chủ vườn nho, rồi giết luôn con một của chủ vườn nho. Thì ở đây, ở trong cái việc mà mời đến dự tiệc cưới này cũng vậy. Chúng ta thấy không đến dự thì thôi, mà còn làm như vậy nữa. Cho nên vua phán cùng đầy tớ mình rằng tiệc cưới dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Rồi thế nào nữa? Bây giờ vua lại cho đi mời. Hãy gặp ai đó thì cứ mời vào. Cứ mời vào. Khắp các ngã tư, gặp người nào mời đến dự tiệc, khắp các đường cái, nhóm lại hết những người họ gặp, bất luận dữ lành. Đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Anh chị em thấy gì ở cái chỗ này? Những người khách được mời trước thì từ chối. Hai lần được mời từ chối mà còn hành hung người ta nữa. Bây giờ những cái người mà được dự tiệc cưới đó là ai? Đó là những cái người mà ở trong các ngã tư đường, rồi ở các ngã tư, các đường cái nữa, gặp đâu thì mời đó. Ở đây chúng ta thấy rằng rất là một cái sự mà rộng rãi của cái người, của vua khi mà tổ chức cái tiệc cưới này. Chúng ta cần suy gẫm lại một chút xíu về cái người thuê vườn nho. Đối với những người đầu tiên thuê cái vườn nho đó, thì sau khi họ có những cái hành động độc ác, hung dữ đối với những người đầy tớ của người chủ vườn nho, đối với con trai một của chủ vườn nho, thì chúng ta thấy bài học cho biết là cho người khác thuê. Chủ vườn nho cho người khác thuê. Ở trong Matthew 21 câu 43 thì Chúa Giê-xu nói rằng nước trời sẽ bị cất khỏi những lãnh tụ Do Thái và ban cho những người khác là những người có kết quả. Cái chữ mà bọn trồng nho khác, chúng ta cần hiểu đó là người ngoại bang. Những cái người đến từ những nước ở trên thế giới, chưa được nghe lời Đức Chúa Trời như người Do Thái. Nhưng mà bây giờ, khi mà người Do Thái khước từ, thì người ngoại bang, họ được hưởng cái điều đó. Và nếu mà học công vụ các sứ đồ, chúng ta cũng thấy điều đó. Đạo của Chúa ra, lan tràn ra, rao truyền ra bởi Phi-e-rơ, bởi Phao-lô. Thì chúng ta thấy đạo Chúa ra đã được rao ra. Những người ngoại bang đã được biết đến và tin Chúa. Điều này chúng ta cũng nhớ lại. Chính mỗi người chúng ta buổi tối hôm nay đây, chúng ta cũng không phải là dân Do Thái. Và bởi tình yêu, bởi quyền năng, bởi ân điển của chính Chúa, bởi sự kêu gọi của Ngài và bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Thành ra đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần cảm tạ ơn Chúa. Ở trong công vụ 13 câu 45-46 thì nói rằng khi người Do Thái không muốn nghe sứ điệp của Phao-lô và Ba-na-ba thì hai ông này đi đến với người ngoại, đến với người ngoại bang. Ở trong câu số 45 của trang 64 có nói đó. Một số khách sau khi mà đến dự tiệc thì có chuyện gì xảy ra? Sau khi mà cái phòng, trong phòng đầy những người dự tiệc ở trong câu thứ 10 đó, thì câu thứ 11 nè, chúng ta để ý. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra nơi ngoài, ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao cái chỗ này? Bài học yêu cầu chúng ta hãy đối chiếu, dùng phương pháp đối chiếu với Khải Huyền đoạn 19 câu thứ 8. Chúng ta tìm hiểu coi như thế nào ha. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu thứ 8 chép như thế này: đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Và có cái phần ghi chú đó: vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Nếu dùng phương pháp đối chiếu để chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy cái người mà thiếu không có mặc cái áo lễ ở trong cái tiệc cưới của cái đoạn 22 câu 11 này. Cái áo lễ trong tiệc cưới đó được ví như cái áo vải gai mịn mà cô dâu của chiên con, tức là hội thánh đến dự tiệc cưới chiên con đó, thì chúng ta thấy được giải thích là công việc công bình của các thánh đồ. Bây giờ tôi muốn hỏi, các thánh đồ ở đây là ai vậy? Là ai? Có phải là những người đã tụng đạo không? Có phải là các tiên tri không? Có phải là các mục sư hay là các bậc lãnh đạo ở trong giáo hội không? Người ai được gọi là thánh đồ?
Thường mình thánh đồ đúng không chị?
Dạ.
Mình cũng được làm thánh đồ.
Dạ, được phải không? Chị Năm nói mình được làm thánh đồ. Có ai đồng ý với chị Năm là mình được làm thánh đồ không anh chị em? Mình làm thánh đồ hay là mình làm tín đồ? Ai khẳng định là mình làm thánh đồ không? Chị Năm nói là mình làm thánh đồ. Rồi thầy Minh, cô Dung, Diễm Phúc, Ẩn thì thấy sao?
Bây giờ mình đang từng bước lên thánh cô.
Bây giờ hỏi từng người nha. Xin lỗi, hỏi từng người nha. Diễm Phúc có thấy mình là thánh đồ không?
Giờ thấy đang từng bước đi tới đó thôi, mà chưa tới cô.
Chưa tới, tức là chưa là thánh đồ à?
Dạ.
Cảm ơn Diễm Phúc. Thầy Minh thấy mình đang là thánh đồ không?
Dạ, mình đang là thánh đồ cô.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Cô Dung thì sao?
Mình là thánh đồ nhưng chưa toàn thiện cô.
Còn có chuyện nhân chút xíu à? Rồi, còn Ẩn thì sao? Hello Ẩn.
Dạ.
Ẩn có phải là thánh đồ không?
Yeah.
Phải không?
Phải cô.
Phải, cảm ơn Chúa. Rồi còn ai nữa? Minh Hà không? Minh Hà có phải thánh đồ không? Tôi xin phép được đọc ở trong Côlôse đoạn 3 câu 12. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Ta là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta là thánh đồ. Cho nên như cô Dung nói là, nhưng mà chúng ta chưa có toàn thiện, chúng ta chưa có nên thánh hoàn toàn. Điều đó đúng, phải không? Ở trong câu 48 này có một cái phần phải nói rằng rất là hay, rất là thực tế. Xin chúng ta học thuộc lòng để mà tự răn mình ha. Cửa vào tiệc cưới không bị tra soát, duy chỉ bởi ân điển mà hết thảy chúng ta đều được mời, cả người tốt lẫn người xấu ở trong câu 10 đó. Nhưng mà đời sống người xưng nhận lời mời sẽ không phải là không có kiểm soát. Hết thảy mỗi một chúng ta đều là thánh đồ hết rồi. Nhưng mà không phải là không có kiểm soát. Có nghĩa là đời sống của mỗi cơ đốc nhân mỗi ngày, Chúa vẫn chăm xem, Chúa vẫn nhìn thấy, Chúa vẫn theo dõi từng bước của chúng ta, Chúa vẫn theo dõi từng hơi thở của chúng ta. Chúng ta nhớ cái điều đó. Ở đây nói rằng vua sẽ tra xét rất nghiêm ngặt những người sau khi nhận lời mời mà thấy còn mặc áo ô uế. Anh chị em thấy sợ không? Cho tôi đọc tới đây thấy sợ lắm á. Tại vì thế nào? Tất cả chúng ta đều là những người được cứu. Buổi tối hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đều là những người được cứu. Chúng ta đều là những thánh đồ. Nhưng mà cái điểm quan trọng là gì? Không phải chúng ta được xưng là thánh đồ rồi thì chúng ta dừng lại ở đó. Nên thánh là một tiến trình. Mỗi ngày nên thánh càng hơn, như cái bài thánh ca đó, lên chốn cao hơn đó. Hằng ngày nôn nã Chúa ban cho mình, tiến lên thiên trình thêm sức mạnh chân gì đó. Thì mỗi ngày chúng ta nên thánh càng hơn, chứ không ai trong chúng ta mới vừa tin Chúa là nên thánh hoàn toàn. Cho nên yên tâm điều đó ha. Và chúng ta nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để chúng ta có thể nên thánh mỗi ngày, mà mỗi ngày càng hơn. Chúng ta thử xét lại xem, hồi năm rồi đó, so với năm nay, tôi có nên thánh hơn năm rồi không? Hồi tháng rồi so với tháng này, tôi có nên thánh hơn tháng rồi không? Hồi tuần trước so với tuần này, tôi có nên thánh hơn không? Ngày hôm qua với ngày hôm nay, tôi có nên thánh hơn không? À, có một câu chuyện kể, có một cái ông đó. Cái này không phải trong Chúa cho nên ông làm cái điều này, mà mình suy gẫm thử xem cái việc làm đó như thế nào. Ông là người không có tin Chúa nha. Mỗi ngày ông nói bậy cái thì ông bỏ vô trong một cái hũ ra một cái hộp đậu đen. Nếu ông làm điều tốt giúp đỡ ai, nói một cái lời khích lệ, đem sự vui mừng đến cho ai, ông bỏ vào một cái hũ khác một cái hộp đậu trắng. Sau hết một ngày thì ông kiểm lại, coi trong ngày đó đậu đen nhiều hơn đậu trắng hay đậu trắng nhiều hơn. Cứ như vậy mà sửa mình. Anh chị em ơi, chúng ta có lời của Chúa để chúng ta trao dồi mình mỗi ngày. Đức Chúa Giê-xu nói rằng, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Nếu chúng ta tra xem Kinh Thánh mỗi ngày thì nhất định chúng ta sẽ nên thánh càng hơn. Nếu chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để chúng ta được linh lực mà làm theo những điều Chúa dạy, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, thì mình sẽ được nên thánh càng hơn, sẽ giống Chúa nhiều hơn. Đừng có ai trong chúng ta khi mà ai đó hỏi rằng chúng ta có nên thánh, có là thánh đồ không, chúng ta không dám trả lời. Hoặc là nếu ai đó hỏi chúng ta rằng bạn có phải là người công bình không, thì chúng ta nói gì? Có người đã từng trả lời rằng không có đâu, làm gì có chuyện công bình, làm gì có chuyện có người công bình. Chúa đã nói rõ rồi mà, không có ai là người công bình hết, nhẫu một người cũng không mà. Chúng ta đừng có ngắt Kinh Thánh ra tùy theo chỗ mà mình muốn nói để mình kết luận. Khi chúng ta được Chúa cứu, huyết của Chúa Giê-xu tẩy sạch tội lỗi chúng ta và cho chúng ta trở nên người công bình, mặc áo công nghĩa của chính Chúa Giê-xu, chúng ta được nhìn thấy qua Chúa Giê-xu. Khi chúng ta cứ ở trong Chúa, lời Chúa ở trong chúng ta thì đời sống chúng ta sẽ kết quả. Và kết quả đó là gì? Sinh bông trái của sự công bình. Chúng ta sẽ trở nên người công bình. Càng ngày chúng ta càng giống Chúa nhiều hơn. Chứ đừng có ai trong chúng ta suy nghĩ rằng tôi không phải là người công bình đâu. Mặc dù tôi tin Chúa nhưng mà tôi cũng còn suy nghĩ bậy bạ lắm. Tôi cũng còn có những lời nói không tốt. Tôi cũng còn có những việc làm sai trật lắm. Tôi không phải là người công bình. Chúa nói không có ai công bình hết á, tôi không dám nghĩ tôi là người công bình. Xin đừng nghĩ như vậy nữa. Sau khi chúng ta học bài học này, chúng ta nhớ rằng chúng ta cần phải tin cậy Chúa nhiều hơn. Ở trong Đấng Christ thì Ngài ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần có để chúng ta có thể sinh kết quả của một đời sống công nghĩa làm vui lòng Chúa. Nếu chúng ta trông cậy Chúa, nhờ Đức Thánh Linh, nhờ lời Đức Chúa Trời, nhất định chúng ta sẽ nên thánh mỗi ngày càng hơn, và đời sống của chúng ta sẽ là đời sống của một người công bình, không phải chỉ Chúa thấy mà người khác cũng thấy nữa. Đây là điều mà chúng ta cần nhờ cậy nơi Chúa mỗi ngày. Chúng ta nhớ theo văn mạch hoặc là theo cái ý của cả Kinh Thánh, chứ không thể trích đoạn, cũng không thể trích câu để chúng ta có thể tự hạ mình xuống. Cái đó không phải là khiêm nhường mà tự mình làm cho mình trở nên xấu đi, tức là mình nghĩ rằng mình không phải là người công bình. Như vậy huyết của Chúa vô tội đã đổ ra cho mình để làm gì? Mà mình vẫn còn là một người không công bình. Thành ra đây là một cái điều mà chúng ta cần phải học kỹ ha. Ở trong câu 48, câu 49, câu 51, câu 52, nếu có thể được, chúng ta học thật là kỹ. Áo mặc trong tiệc cưới làm biểu tượng cho đời sống công bình. Thì chúng ta cần nhớ bài học này, nhắc nhở mỗi một chúng ta khi đã là con cái của Chúa rồi. Mỗi ngày chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có bước đi trong sự hiện diện của Chúa hay không? Nếu mình thấy Chúa luôn luôn ở trước mặt mình á, thì thế nào? Mình đâu có dám suy nghĩ bậy bạ. Mình cũng đâu có dám làm bậy bạ. Cũng đâu có dám đi đến những nơi mà bậy bạ. Thì nhất định Chúa sẽ ban ơn cho và Chúa tiếp tục dẫn dắt. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Chỉ có Chúa là đấng ban cho chúng ta sức mạnh, đấng ban cho chúng ta niềm tin, đấng ban cho chúng ta đắc thắng. Một người muốn sống một đời sống kết quả cho Chúa thì chúng ta cần nhớ cái điều kiện để có đời sống kết quả. Xin chúng ta ghi một cái phần nhỏ ở bên ngoài nữa ha. Điều kiện để có đời sống kết quả đó là ở trong Giăng đoạn 15 câu 5 đó. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Có một câu khác cũng giống như vậy đó. Ngoài Chúa, chúng ta không làm gì được. Có một câu giống ý như vậy, có anh chị em nào nhớ không? Nếu ngoài Chúa mình không làm gì được, mà mình làm được, cái gì mình cũng làm được là sao? Có nhớ câu đó không?
Philip trong 4 câu 13 hả cô?
Biết ngay là Dung à. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Phải không? Ngoài Chúa mình cũng làm gì được, mà trong Chúa mình làm được hết là vì cớ Chúa ban thêm sức cho mình. Như vậy muốn có một đời sống kết quả, chúng ta có nhớ một bài hát không? Đến với Chúa tay trắng thôi sao? Rồi đây nhất định Chúa sẽ từ trời trở lại. Trong ngày Chúa Tây Lâm đó, thì Chúa đến để làm gì? Chúa trở lại để làm gì? Để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chúa đến để ban phần thưởng cho những người làm nhiều việc công bình. Có một đời sống công bình. Và Chúa cũng sẽ phạt. Phải không? Có thưởng thì nhất định có phạt chứ. Có những người được cứu dường như qua lửa. Nghĩa là thế nào? Là bị phạt rồi chứ còn gì nữa. Dường như qua lửa mà chúng ta biết cháy nhà thì sao? Chạy lo cái thân thôi chứ đâu có cần phải, đâu có còn thì giờ hay còn tâm trí để mà đem cái gì theo đâu. Đi ra được cứu dường như qua lửa, tức là cũng được cứu đó, nhưng mà không có cái gì hết. Đến với Chúa mà đến tay trắng. Có một bài hát nhắc nhở chúng ta đó, đến với Chúa tay trắng thôi sao. Mình phải đến với Chúa với những cái gì mà Chúa dạy mình làm, mình phải làm. Chứ không thể nói rằng đời sống công bình đó con sống không nổi. Chúa ơi, con tin Chúa để được vào trong nước thiên đàng vinh hiển của Chúa vậy đủ rồi. Chứ đời sống công bình mỗi ngày con sống không nổi đâu. Con sống ở trong xác thịt này, con không có thể nào làm việc công bình hay là nói những cái lời nói mà công bình của một người công bình. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh từ nơi chính Chúa, để chúng ta làm được những điều Chúa muốn chúng ta làm, như trong Giăng đoạn 15 câu 5 ha. Như vậy thì Tôi thấy ở trong cái câu 48 của trang 65 là một câu quá là hay luôn đó. Và tôi còn phải gạch dưới để tôi có thể đọc đi đọc lại đó. Xin anh chị em nhớ lấy câu này ha. Vào trong tiệc cưới, đi vào ai cũng vào được hết. Nhưng mà cái áo lễ không mặc là có vấn đề liền, phải không? Bị quăng ra. Như vậy, chúng ta được cứu chưa đủ đâu. Chúng ta mỗi ngày phải sống theo lời Chúa dạy, phải làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Mà như Philip đoạn 4 câu 13 nói đó, chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ và ban ơn để qua những ẩn dụ này, chúng ta có thể hiểu được rằng Chúa Giê-xu của chúng ta trong những ngày cuối cùng ở trên đất trong tuần lễ thánh này, thì Chúa đã vào trong thành Jerusalem cách khải hoàn như một vị vua. Bởi vì người ta tung hô, người ta gọi Chúa là vua. Rồi chúng ta thấy Chúa vào ở trong đền thờ Jerusalem, mà Chúa cũng đi nhìn quanh mọi vật rồi quay lưng bỏ đi thôi. Ngài là một vị vua. Nhưng mà đến ngày thứ hai, Chúa vào trong đền thờ, lần này Chúa dẹp sạch đền thờ. Chúng ta biết Chúa vào với tư cách như một thầy tế lễ. Thầy tế lễ giữ sự thánh khiết cho đền thờ. Chúa dẹp sạch đền thờ. Và bây giờ, ở trong cái câu chuyện ẩn dụ về tiệc cưới đó, thì chúng ta biết rằng Chúa như một đại tiên tri. Chúa nói, Chúa vẽ ra cho chúng ta một cái viễn cảnh về một tương lai mà ở tại đó Chúa là Đấng đoán xét. Khi chúng ta vào trong tiệc cưới Thiên Con, có phải là hạnh phúc không? Và muốn như vậy thì phải mặc cái áo lễ, cái áo để vào dự tiệc cưới đó, để không bị bỏ ra ngoài nơi khóc lóc nghiến răng. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày có một đời sống thánh khiết, ở trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, ở trong nếp sống của chúng ta, để rồi cuối cùng tất cả chúng ta đều có mặt ở trong tiệc cưới Chiên Con. Đó là cái điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta, không một ai trong chúng ta quên điều đó ha. Xin chúng ta mở ra ở trong các phần bài kiểm. Xin chúng ta khoanh tròn câu thứ nhất. Câu thứ năm ghi là học thuộc lòng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Ba ẩn dụ ở trong Matthew đoạn 21 và 22 có chung một chủ đề nào? Đó là
nước trời.
Dạ, trời. Trong ẩn dụ hai người con, nhóm người nào được đại diện qua người con lúc đầu nói không rồi sau đó đi? Đó là những người nào?
Người công khai phạm tội.
Dạ, tức là người công khai phạm tội, đó là những người thu thuế và phường địa điểm. Người dạ rồi không đi, đó là ai?
Người
Pharisee. Câu thứ ba, có điều nào sai trật đối với sự công bình của luật pháp mà người Pharisee mong bởi đó được bước vào nước trời không? Họ sai trật
điều sai là con thấy giống như họ không có Chúa nói mình được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi cái việc mà mình giữ luật pháp hay là làm cái việc lành.
Dạ, đó là cái chỗ sai trật của họ ha. Họ cứ tin là họ được xưng công bình là bởi cái việc mà tuân giữ luật pháp đó thôi. Nhưng mà họ quên một điều. Sự công bình đó là bởi đức tin. Bởi đức tin mà có. Câu thứ tư, Chúa Giê-xu muốn truyền đạt sứ điệp ân điển nào cho người Pharisee khi Ngài phán: họ, những người phạm tội tỏ tường đó, sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Cái chữ trước các ngươi đây tức là họ đi sau, phải không? Chứ không phải là họ bị cấm, không được vào. Nhưng mà có người đi trước thì nhất định phải có người đi sau. Họ là cái người đi sau. Điều đó chứng tỏ gì? Đó là cái ân điển Chúa dành cho họ. Tức là họ
sẽ được vào nước trời.
Họ vẫn có thể được vào nước trời. Họ vẫn có cơ hội để vào nước trời. Cho nên đọc kỹ thì chúng ta thấy ở chỗ đó ha. Trước các ngươi, cái chữ trước các ngươi đó chứng tỏ là họ là cái người sao. Bây giờ câu thứ 5, biểu tượng nào từ thi thiên được Chúa Giêsu dùng để chỉ về Ngài, để minh họa việc Ngài các vị các lãnh đạo tôn giáo có người chối bỏ?
Hòn đá bị bỏ rơi.
Bị người thợ xây loại ra. Câu B, lời tiên tri này được chép ở đâu trong Cựu Ước?
Thi Thiên 118 từ câu 22 đến 23.
Dạ, cái này chúng ta học thuộc lòng thì tốt ha. Trong Tân Ước còn ai khác trích dẫn lời tiên tri này?
Ai? Phi-e-rơ.
Câu này trích dẫn trong những sách nào, đoạn nào của Tân Ước?
Trong Vụ đoạn 4 câu 11.
Và?
4 câu 42, 21 câu 42.
Phải không? Dạ. Còn câu nữa? Ở?
Câu 7.
Dạ phải. Dạ cảm ơn. Trong ẩn dụ về tiệc cưới, ai được đại diện qua những vị khách đầu tiên là người từ chối lời mời?
Người Do Thái.
Những vị khách thứ nhì được đưa từ ngoài đường phố vào, đó là ai?
Dân ngoại.
Dạ, người ngoài bang. Câu thứ 7, ẩn dụ nào nói chủ yếu về người Do Thái?
Người thuê vườn nho.
Ẩn dụ nào có cả niềm hy vọng lớn cho dân ngoại bang?
Tiệc cưới.
Trong ẩn dụ tiệc cưới, áo lễ cưới tượng trưng cho điều gì?
Trời cấm công bình.
Dạ. Chúc mừng chúng ta đã đi qua bài thứ 2, 2C ha. Bài rất là dài cho nên chúng ta cứ trễ giờ hoài à, thông cảm ha. Buổi tối hôm nay thì xin chúng ta cũng tiếp tục nhớ đến chị Nam Hương. Vẫn còn đi ra đi vào bệnh viện để chuẩn bị ca mổ cái lưng của chị đó. Rồi cũng cầu nguyện cho con trai út của chị tên là Thiện. Thì em bị đau bụng, cũng nhập viện rồi bây giờ trở về nhà, cũng chưa có hoàn toàn bình phục. Thì xin Chúa thương xót, chữa lành cho chị cũng như chữa lành cho em Thiện. Hello Ẩn.
Dạ. Yeah.
Tối nay cô Yến mời Ẩn nha.
Yeah.
Bác Nam Hương là một con cái Chúa ở Hội Thánh 166 mà hiện giờ cô đang đi thờ phượng đó, chung đó. Thì bác sắp sửa đi mổ cái xương sống tại vì bác té và cái xương sống nó có cái trục trặc gì đó, bác sĩ muốn chỉnh lại. Rồi con trai út của bác cũng tên là Thiện bị đau bụng từ tuần trước cho tới bây giờ thì có vào trong bệnh viện rồi Chúa cho về nhà nhưng chưa có thiệt khỏe, chưa đi làm lại. Xin Ẩn cầu nguyện cho ha.
Dạ.
Cầu nguyện cho cái nhóm học của chúng ta trong mỗi tối thứ hai. Chúng ta có sự kiên nhẫn bởi vì từ cái quyển 5 này trở đi thì bài rất là dài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Buổi tối hôm nay xin Chúa cũng cho chúng ta có một đời sống theo những điều mà Chúa dạy qua các ẩn dụ này. Để mỗi ngày chúng ta được Chúa đoái xem, ban phước. Bây giờ thì xin mời Ẩn cầu nguyện.
Dạ, con mời cô Yến và tất cả anh chị em cùng hiệp ý để con cầu nguyện. Chính là Chúa là cha từ ái của chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa cũng dành cho chúng con có thời giờ để lên đường dây học chung cuối năm cuộc đời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. à, cũng cho chúng con một chút thời gian. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, nguyện Chúa cũng ở cùng cô Yến và ban phước cho cô, gìn giữ cho cô, để cho cô có sức khỏe, có thời gian và chuẩn bị bài vở để cho chúng con học xong cuộc đời Chúa cứu thế, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và Chúa cũng ở cùng ông bà, anh chị em của chúng con trong đường dây này. Nguyện Chúa cũng thêm sức cho chúng con, để cho chúng con bước đi với Chúa càng ngày càng gần hơn, Chúa ơi. Và cho chúng con học được nhiều bài học thuộc linh để chúng con áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Và Chúa cũng ở cùng bác Nam Hương. Chúa cũng dùng bàn tay nhân lành của Ngài để chữa lành cho bác Nam Hương và cho bác mổ lưng. Nguyện Chúa cũng thương xót và cho anh em của chúng con cũng cầu nguyện cho bác để cho bác đỡ hơn, và bác cũng rất là ham mến học lời của Ngài nữa, Chúa ơi. Nguyện Chúa cũng dòm ngó lấy gia đình của bác, và con trai của bác cũng không khỏe lắm. Nguyện Chúa cũng yêu thương và Chúa cũng gìn giữ cho chú Thiện, để cho chú cũng có được sức khỏe để lo cho công việc nhà Chúa nữa, Chúa ơi. Để cho chúng con ham mến học lời của Ngài hàng ngày, để cho chúng con lấy lời của Chúa làm linh lương cho cuộc đời theo Chúa của chúng con nữa, Chúa ơi. Chúng con không biết nương cậy nơi ai cả, chỉ một mình Chúa mà thôi, Chúa ơi. Chúng con cũng nhân tất cả anh em trong cánh tay yêu thương nhân từ của Chúa, và chúng con cũng cầu nguyện để cho Chúa thêm ơn, thêm sức cho chúng con mỗi tối thứ hai, để chúng con hiệp lại học lời của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Nguyện Chúa cũng ban phước cho những anh em khác, để cho chúng con cũng có một đêm ngủ ngon và sáng thức dậy cũng có học lời của Ngài nữa. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Và xin Chúa cũng gìn giữ gia đình của chúng con để chúng con mỗi ngày bước Chúa gần hơn. Con xin cảm tạ ơn Ngài, và Chúa cũng ban phước cho cô Minh Hồng, Minh Hà, để chúng con cũng học vào học cuộc đời của Ngài nữa, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, và con xin dâng bấy nhiêu lời cầu nguyện và tạ ơn. Xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ in Nazareth. Amen.
Amen.
Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đủ ăn đủ ngày. Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, để chúng con cũng tha cho những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin Cha để chúng con bị cám dỗ, cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước, vì vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn ẩn. Và kính chúc chị Năm cũng như tất cả các anh chị em chúng ta ngủ ngon.
Dạ, cảm ơn cô Yến.
Cảm ơn cô Yến nhiều.
Chào bạn. Cô Yến, cô cho con xin cái số phone của cô đi cô.
Dạ, chào chị Yến. Cho ta tặng nghe